Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn
người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà Quyên Nguyên Hoàng kính mời quý vị thính giả cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Và trong chương trình này, chúng tôi mời những nhân chứng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa quân dân kháng chiến lật lại những trang sử oai hùng của nước nhà, cũng như từ thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai, tinh thần quốc gia và những việc làm đấu tranh của họ cho đất nước Việt Nam. Và ngày hôm nay, Radio Sài Gòn Dallas rất là hân hạnh được kính mời chú Thái Hóa Lộc đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Nhã Quyên, Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến chú Thái Hóa Lộc ạ.
Vâng, chú xin chào quý thính giả của đài Sài Gòn Radio 1160. Chào Nhã Quyên và Nguyên Hoàng.
Vâng, Nguyên Hoàng kính chào quý thính giả, và Nguyên Hoàng cũng rất vui được hôm nay có dịp được chuyện trò hỏi chuyện chú về những điều trong lịch sử mà thực ra thời đại này thì trên Internet nó có rất nhiều. Tuy nhiên không có nghĩa là Internet là đầy đủ tất cả, mà những cái người từng sống trong cái thời điểm đó có những cái thông tin mà nhiều khi Internet mình kiếm không ra, phải không thưa chú? Thì hôm nay là ngày 2 tháng 11 trùng với cái ngày chúng ta kỷ niệm tưởng niệm sự ra đi của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm cách đây hơn nửa thế kỷ, thì Nguyên Hoàng và Nhã Quyên kính mời chú trình bày cho quý thính giả của đài về những gì mà chú biết được về Tổng thống Ngô Đình Diệm, thưa chú.
Vâng, thì trước hết thì một lần nữa chú cảm ơn Nguyên Hoàng cũng như là Nhã Quyên cũng như là đài Sài Gòn Radio đã có cái quan tâm đến cái những cái nhân vật lịch sử mà chú là cái trong thời gian đó thì tương đối chú cũng đã lớn rồi. Thì năm 1963 là năm chú ở đại học đại tam, tức là lớp 10 bây giờ. Thì trong cái khoảng thời gian đó thì chắc là Nguyên Hoàng cũng như là Nhã Quyên chưa, có thể là giống như Nguyên Hoàng vừa mới nói đó, là có nhiều cái tài liệu, nhưng mà thật sự ra cái tài liệu có những cái lại tài liệu đúng và tài liệu cũng không có đúng lắm. Họ viết theo cái thiên kiến của họ. Không biết là Nhã Quyên có cũng như là Nguyên Hoàng có đồng ý cái nhìn của chú về những cái sự kiện mà Nhã Quyên cũng như là Nguyên Hoàng đã đọc qua những cái tài liệu trên YouTube cũng như là Google không?
Vâng, thì như chú nói đó, thì nếu mà những tài liệu về tiếng Việt do người Việt viết đó, thì rõ ràng là cái chính kiến nó ảnh hưởng đến cái nội dung bài viết. Mình đừng nói là Việt Cộng, ngay cả trong những người trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa thôi, cũng có hai phe, một phe ủng hộ Tổng thống Ngô Đình Diệm, nhưng mà cũng có những người chống, thưa chú. Rồi những cái người mà sử gia nước ngoài, mình đọc những tài liệu tiếng Anh đó, có những sử gia mà họ cũng đọc sách báo tuyên truyền của Việt Cộng, thưa chú, cho nên cũng nói cái giọng mình đọc tiếng Anh mà mình cảm giác như là Việt Cộng nó viết những cái bài như vậy. Cho nên hôm nay trong cái chương trình này, đài có cái cơ hội hân hạnh được mời chú, là như chú trình bày là chú đã từng ít nhất là học lớp 10, tức đệ tam vào thời đó, thì cái lúc đó là nhất là cái thời cái giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa thời đó, thì một học sinh lớp 10 cái trình độ nó hiểu biết, cái sự nhận thức nó hơn và học sinh bây giờ rất là nhiều, phải không thưa chú? Cho nên
vâng,
mời chú là cái đi Nguyên Hoàng nghĩ là rất là
hợp. Trước hết đó là chú những cái Nguyên Hoàng cũng như Nhã Quyên có thể hỏi những cái thắc mắc mà trong cái suy nghĩ riêng của Nhã Quyên cũng như là Nguyên Hoàng. Nhưng mà chú chỉ trình bày tại sao có cái nền đệ nhất Cộng Hòa. Cái điều mà chúng ta nghĩ rằng có nhiều người đến bây giờ vẫn nghĩ rằng là Tổng thống Ngô Đình Diệm là cái người tốt. Cũng có người nói là Tổng thống Ngô Đình Diệm là cái người không tốt. Thì bây giờ trước mặt chúng ta là thứ ba tới là chúng ta có cái cuộc bầu cử. coi như là một cuộc bầu cử mà phải nói rằng cuộc bầu cử nó rất là quan trọng, có sự thay đổi, có thể là sự thay đổi hoàn toàn của nước Mỹ. Đó là đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ, ai bầu cho ông Trump và ai bầu cho bà Kamala Harris. Đó là cái điều mà nhân dịp này chúng tôi còn xin được nói, giống như là Nguyên Hoàng vừa mới nhắc đó, thì có người chống, có người ủng hộ. Nhưng mà cái nhìn chung của mọi người là cái nhìn chung và cái công bằng để mà ta nói, chứ chúng ta không nói theo cái đảng phái hoặc là cái khuynh hướng binh hay là chống. Phải không Nguyên Hòa?
Vâng, đúng vậy thưa chú ạ.
Thì phải nói rằng cái nền đệ nhất Cộng Hòa là lúc bấy giờ đó, khi mà Tổng thống ông Ngô Đình Diệm mà về, thì có nhiều cái nguyên nhân là người ta nói là Mỹ đưa về. Rồi có nói là bên Công giáo đưa ông Diệm về. Nhưng mà thật sự ra đó, ở đây chúng ta muốn nói là cái thời điểm đó, một người về để mà thành lập một cái nền đệ nhất Cộng Hòa không phải là cái chuyện dễ. Mà phải nói đó là cái công lao của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Trong cái thời nhiễu nhương đó, có nhiều cái tàn dư của đế quốc, mà đặc biệt là của đế quốc Pháp. Thì chúng ta thấy rằng về để ổn định qua một cái chính phủ không phải là một cái điều dễ. Và không biết là Nhã Uyên cũng như là Nguyên Hoàng có nhớ là năm 1957, Tổng thống Ngô Đình Diệm được Tổng thống Eisenhower mời qua Hoa Kỳ 3 tuần lễ để mà được phát biểu tại lưỡng viện quốc hội. Cái điều đó không phải là một nguyên thủ quốc gia nào cũng có, nhưng mà tại sao cái sự ra đi của Tổng thống Ngô Đình Diệm một cách mà người ta nói rằng rất là oan uổng, và hôm nay là ngày lễ giỗ của Tổng thống Ngô Đình Diệm lần thứ 61, tức là từ năm 1963 đến năm nay là năm 2024. Thì không biết là Nguyên Hoàng có đồng ý với chú về cái quan điểm này, cái công lao của Tổng thống Ngô Đình Diệm đã trên những cái khuyết điểm, mà chúng ta nghĩ rằng cái khuyết điểm đó có những cái điều mà chúng ta thấy tại con người không ai mà hoàn toàn hết. Thì Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng như người khác, nhưng mà phải nói là tinh thần Ngô Đình Diệm và cái lòng yêu nước Ngô Đình Diệm chúng ta không thể nào không kính trọng và hoan nghênh cái tinh thần đó được.
Vâng, đúng như vậy thưa chú. Thì tức là những chính sách của Tổng thống Ngô Đình Diệm thì các sử gia có thể bình luận theo quan điểm mỗi người, nhưng mà nhìn vấn đề một cách khách quan thì không ai có thể bác bỏ là ông Ngô Đình Diệm là một người yêu nước thật sự, thưa chú.
Bây giờ chú có thể chú đưa ra những cái công lao của Tổng thống Ngô Đình Diệm để mà chia sẻ với Nguyên Hoàng cũng như Nhã Uyên và với quý thính giả. Thứ nhất là đón nhận cũng như là phân bổ và ổn định 1 triệu người Bắc di cư vào Nam. Cái thứ hai là thực hiện cải cách điền địa ruộng đất để phân bổ cho nông dân. Thứ ba là về giáo dục, y tế miễn phí và khuyến khích con em được ăn học đầy đủ. Thứ tư là tái thiết đường sắt, xe lửa từ Đông Hà vào Sài Gòn năm 1959, cho xây dựng Đại học Huế. Ngoài ra Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng phải dùng 6 triệu đồng tiền lúc bấy giờ để mà thành lập Đại học Y khoa Huế. Thứ sáu là ra lệnh bán đất xây chùa Vĩnh Nghiêm với giá 1 đồng. Ngoài ra ông còn giúp trùng tu một số chùa như Từ Đàm, Diệu Đế và một số chùa ở các tỉnh. Những cái chú xin ngừng lại cái điểm này để cho thấy rằng tại sao hồi đó là người ta nói là Tổng thống Ngô Đình Diệm và chính phủ của ông Ngô Đình Diệm là chống Phật giáo. Mà chú muốn đưa ra cái điều này cho thấy rằng là cái điều này không đúng theo những cái gì mà sách vở một bên họ nói như vậy. Một cái điều nữa mà chú muốn nói là Tổng thống Ngô Đình Diệm đã thành lập cái khu kỹ nghệ Thủ Đức, An Hòa, Nông Sơn và các nhà máy xi măng ở Hà Tiên, lập cô nhi viện yểm trợ cho các thầy cùi và các trung tâm y tế cộng đồng, đưa Việt Nam tiến lên tầm cao mới và được 80 quốc gia trên thế giới công nhận. Đó là những điều mà chúng muốn đưa ra để cho thấy rằng cái vị thế và cái công lao của Tổng thống Ngô Đình Diệm trong cái thời gian 9 năm của ông đã làm gì cho đất nước Việt Nam.
Vâng. Trở lại cái bối cảnh lúc đó thưa chú là ngoài tức là tổng chính chế độ đệ nhất Cộng hòa lúc đó là vừa non nớt, vừa chưa mới hình thành, mà phải vừa đối phó với Cộng sản, mà trong ở miền Nam lúc đó cũng nhiều phe phái chống đối nữa, phải không thưa chú? Thì chúng ta thấy là những cái điều mà chú vừa kể, những công lao mà Tổng thống Ngô Đình Diệm đã làm đó, trong cái bối cảnh mà phải chống chọi thù trong giặc ngoài như vậy, thì chứng tỏ là cái tài lãnh đạo của Tổng thống Ngô Đình Diệm không phải là bình thường, phải không thưa chú?
Cái đó theo cái nhìn của Nguyên Hoàng rất là đúng, nhưng mà ở đây chúng ta cũng phải nói rằng nó có những cái bên cạnh đó, tại sao có những người chống. Cái đây mình cũng muốn chia sẻ với Nguyên Hoàng và quý thính giả thấy được. Thì trong gia đình nó có những người ta nói hồi trước, chắc là Nguyên Hoàng cũng nhớ được, là nói là Tổng thống Diệm là gia đình trị. Tại sao có như vậy? Từ giám mục, Tổng giám mục Ngô Đình Thục, bà Ngô Đình Nhu, ông Ngô Đình Nhu, ông Ngô Đình Cẩn và những người trong gia đình, thì cái đó nó không thể nào không có trong bất cứ một cái chính độ, một cái chế độ nào. Thì cá nhân của Nguyên Hòa cũng cá nhân của chú không thể nào chú bảo đảm được những cái gì trong cái gia đình mình nó là hoàn toàn trong sạch, hoặc là những cái điều gì mình đưa ra là được thi hành một cách đứng đắn, mà chính những cái người phụ tá, những cái người đó lợi dụng cái uy quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm và uy quyền của gia đình Tổng thống Ngô Đình Diệm và làm những cái điều sai trái, đưa đến những cái tình trạng đó. Cái chuyện mà sụp đổ cái chế độ Ngô Diệm không phải là không thể xảy ra, và điều đó chúng ta cũng thấy được là tại sao vì có những cái lỗ hổng như vậy đó, Nguyên Hoàng và thưa quý khán giả.
Vâng, chú nhắc đến cái vấn đề mà gia đình trị, mà nhiều người không những Việt Cộng mà những người ở bên miền Nam cũng chỉ trích chế độ của Tổng thống Ngô Đình Diệm, thì Nguyên Hoàng nghĩ cái chiêu chỉ trích ông là gia đình trị đó, Nguyên Hoàng nghĩ có lẽ là phát xuất từ ngoài Bắc đưa vào, chính xác là Cộng sản. Bởi vì cái chế độ ngoài Bắc lúc đó là chế độ đảng trị, thì họ cũng cảm thấy xấu hổ, tức là về chính danh họ cũng cảm thấy là nó không có đúng, thành ra mới cố xoáy vào cái chuyện gia đình trị của nền đệ nhất Cộng hòa, để mà thấy cho người ta thấy đảng trị dù sao vẫn đỡ hơn là gia đình trị. Thì đó là cái âm mưu của Cộng sản, mà người miền Nam của chúng ta thời đó không thấy được cái xảo trá đó của Cộng sản, cho nên cứ lặp lại theo cái luận điệu tuyên truyền của Cộng sản. Chứ còn xét vào thời điểm đó thì Nguyên Hoàng thấy ngay cả ở Hoa Kỳ, là một nước mà có nền dân chủ cũng lâu đời rồi, mà lúc đó là ông Kennedy làm tổng thống đó, lại bổ nhiệm cái ông em là Robert Kennedy làm bộ trưởng bộ tư pháp, phải không thưa chú?
Đúng rồi.
Thì đó, thành ra chỉ trích chế độ đệ nhất cộng hòa là gia đình trị, thì Nguyên Hoàng nghĩ nó cũng nó chưa phải hợp cái thời lúc đó, mà xét theo cái bối cảnh lịch sử thì lúc đó là ở miền Nam của chúng ta rất nhiều phe phái chống đối chính quyền, thì cái chuyện mà cần người trong gia đình để mà bảo vệ chế độ, thì Nguyên Hoàng nghĩ lúc cái đó là cái thời chiến, nếu mà thời chiến mà đòi hỏi dân chủ hóa một cách 100% như vậy, thì Nguyên Hoàng nghĩ nó không có thực tế và không có ai có thể làm thực hiện dân chủ hóa chế độ trong cái bối cảnh lịch sử đất nước như vậy, thưa chú.
Dạ vâng, thưa chú, ngày hôm nay cũng đúng là 61 năm ngày tháng 11, ngày 2 tháng 11. Lý do nào đưa tới cái việc mà thảm sát Tổng thống Ngô Đình Diệm và bảo vệ cố vấn Ngô Đình Nhu, cũng như là trong cái thời điểm đó chú có thể kể lại cả lúc đó, nếu mà chú nhớ lại vào 61 năm về trước, trong lúc đó thưa chú đang làm gì và chú thấy cái hoảng loạn lúc đó như thế nào thưa chú?
Thì chú cũng đã thưa là 61 năm trước chú đang học lớp 8. Yeah. Thì thật sự ra chú cũng không có quan tâm về vấn đề chính trị. Tại vì như Nhã Nguyên của Nguyễn Hoàng biết là lúc đó là cái ảnh hưởng, cũng như là nếu mà người không có chịu đi học á, thì mình sẽ bị rớt. Mình thi rớt thì mình sẽ đi lính. Tại cái con đường đi lính nó gần với cái chuyện mà đi học. Thành do đó là tất cả những người, nhất là những người nam á, đi đến trường đều cố gắng học để làm sao ít ra mình xong cái phần tú tài một thì mình cũng được vô là trường sĩ quan Thủ Đức, hoặc là nếu mà lên chút xíu nữa có bằng quân tài 2 thì chúng ta đi hải quân hoặc là không quân, và cái đó thì nó đỡ hơn. Thành thường thường á thì chú không quan tâm về chính trị, nhưng mà sau này thì chú mới thấy được những cái sự kiện mà tại sao đưa đến cái chuyện mà hội đồng cách mạng, tức là các tướng lãnh là ông Đôn, ông Minh, ông Đính, ông Xuân là những cái người mà đã giết tổng thống Nguyễn Thị Dịch. Thật sự ra đó, tới giờ phút này nhiều người vẫn nói cũng không có chính xác, mà chưa có cái điều nào mà chúng ta thấy được là chúng ta tin là cái đó là có thật hết á. Tại vì, ví dụ như một điều mà chúng muốn đưa ra, ai là cái người giết tổng thống Nguyễn Thị Dịch? Và vừa rồi chú lại có một cái tài liệu khác là cái người viết ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Du không phải là ông Thiếu Tá Nhung. Không phải là ông Thiếu Tá Nhung mà một người khác. Thì cho đến khi nào thì chúng ta mới biết cái đó là sự thật. Thì tới giờ này chú cũng không dám là nói là chú đọc những cái tài liệu đó nó chính xác hay không. Nhưng mà chú nghĩ rằng cái điều ai đã giết Tổng thống Ngô Đình Diệm thì chú không nghĩ là cái người chịu trách nhiệm là ông Dương Văn Minh, còn những người khác, cái người đó chỉ là cái người thừa hành mà thôi. Chú nghĩ là những người đó không quan trọng bằng cái người mà chính cái người mà đứng ra để mà lãnh đạo cái cuộc cách mạng 1 tháng 11 đó là ông Đại tướng Dương Minh, là cái người đó chịu trách nhiệm. Không biết là Nhã Nguyên cũng như Nguyên Hoàng có đồng ý với chú là không
vâng,
nên
thì
để đổ thừa những người khác thừa hành cái nhiệm vụ của mình, hay là nói người nào giết người giết, người ra lệnh mới là cái người chịu trách nhiệm.
Vâng, đúng
rồi. Nhưng mà thưa chú, là giết tổng thống Ngô Đình Diệm, đây có phải là một cái sự mất mát rất là lớn cho miền Nam Việt Nam hay không? Nếu mà tổng thống Ngô Đình Diệm tiếp tục vẫn còn tiếp tục làm thì chú có nghĩ mất miền Nam Việt Nam hay không?
Chú nghĩ rằng nếu mà bên Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao không có chia ra làm hai phe đó, thì chú nghĩ rằng cái uy tín của Ngô Đình Diệm mà chú vừa mới trình bày là năm 1957 đã đến Hoa Kỳ trong 3 tuần lễ và được phát biểu tại Lưỡng viện Quốc hội, là cái uy tín đó không có người nào có từ khi Tổng thống Ngô Đình Diệm đã mất đi. Thành nếu mà chính phủ Hoa Kỳ giữ lại ông Ngô Đình Diệm mà có thể thanh lọc lại và khuyến cáo Tổng thống Ngô Đình Diệm để thay đổi cái chế độ đó, thì chú nghĩ rằng cái miền Nam không bị mất dưới cái sự xâm lăng của Cộng sản.
Nhưng mà Tổng thống Ngô Đình Diệm hình như là cũng không có muốn Hoa Kỳ control Việt Nam quá nhiều. Đó có thể là lý do hay không thưa chú?
Chú không nghĩ như vậy. Vừa rồi nếu mà nói rằng Tổng thống Diệm mà lý do mà Hoa Kỳ mà giết Tổng thống Ngô Diệm vì không đồng ý cho Hoa Kỳ đổ quân vào Việt Nam thì cái đó không đúng. Tại vì cái điều đó lúc đó ông Bộ trưởng Nguyễn Đình Thuận đã yêu cầu và Hoa Kỳ đã cung cấp viện trợ rất là nhiều vũ khí, không phải là sau này. Còn cái chuyện mà vì không chấp nhận Hoa Kỳ đổ quân vào Việt Nam á mà ông Diệm bị giết á, là chú nghĩ cái đó nó không chính xác.
Vâng, thì cái chuyện mà đổ quân hay không đổ quân nó vẫn thuộc về cái về mang tính quân sự nhiều hơn phải không thưa chú? Cái vấn đề lúc đó là Mỹ muốn một cái chế độ mà theo cách kiểu như dân chủ hóa hay sao thưa chú? Tức là cái lý do lúc đó vì sao mà Tổng thống Kennedy lại không bằng lòng với chế độ của ông Ngô Đình Diệm thưa chú?
Tại vì nãy vừa chú vừa nói đó, ở Bộ Ngoại giao nó có hai phe, tức là cái phe binh vực ông Diệm và phe là chống đối ông Diệm. Mà ông Heyman đó là cái người mà đã dàn xếp cho cái buổi đảo chánh và coi như là liên lạc với các tướng lãnh của Việt Nam Cộng Hòa trước khi mà ra lệnh cho giết ông Diệm. Mà Nhã Nguyên với Nguyễn Hoàng biết đó, là họ không muốn ông Diệm sống. Tại vì có nhiều người thì muốn ông Diệm đi ra ngoại quốc. Nhưng mà nếu mà ông Diệm sống thì tính cái tinh thần Ngô Đình Diệm vẫn còn. Và tiếp tục có cái, trong quân đội nó sẽ chia làm hai. Và Hoa Kỳ không muốn trong quân đội để mà đối đầu với Cộng sản nó chia làm hai bên.
Vâng. Và nhưng mà tóm lại, mặc dù có hai phe trong chính phủ Mỹ lúc đó, nhưng mà rút cuộc thì Tổng thống Kennedy vẫn là cái người mà quyết định là tức là không muốn ông Diệm mà tồn tại, phải không thưa chú? Bởi vì Nguyên Hoàng nhớ là ông Johnson sau khi vụ ám sát ông Kennedy ấy, thì ông Johnson ông có nói là ông dùng chữ karma, tức là cái nghiệp đó. Đấy, ông Johnson nói là vì ông Kennedy ra lệnh ám sát ông Diệm cho nên bây giờ chính ông Kennedy cũng bị ám sát.
Mất cùng tháng, cùng năm ha.
À, coi như là ông Ngô Đình Diệm không cùng tháng, tức là sau có 20 ngày.
Dạ, dạ đúng rồi.
Thì ở đây đó mình anh em mình cũng không phải là những cái nhà sử gia để mà mình nói cái nào đúng cái nào sai, nhưng mà theo chú thấy đó là cái bàn cờ, nó có một sự sắp xếp, nhưng mà mình không muốn lật lại để mình tạo thêm cái sự xáo trộn phía trong cái những cái người Việt của mình. Ngay các người Việt tị nạn của mình nó cũng có cái nhiều cái nó cũng không có thống nhất với nhau về cái nhìn, giống như là Nguyên Hoàng cũng như là Nhã Quyên cũng như chú cũng thấy đó. Mình ở đây chúng ta chỉ đưa ra những cái sự kiện lịch sử để mà chúng ta nhìn thấy được cái công lao và cái sự việc làm của Tổng thống Ngô Đình Diệm có ích lợi không. Chứ nếu mà chú nói, có lần chú hỏi một cái người như thế này, không biết là Nguyên Hoàng chứ Nhã Quyên có đồng ý không, nếu nói là đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa là sự kế tiếp chuyển tiếp với nhau thì nó có đúng không? Nó không đúng, phải không? Tại vì phải nói là những người thành lập cái đệ nhị Cộng Hòa là những cái người đã gián tiếp hay trực tiếp đã giết những cái người lãnh đạo cái đệ nhất Cộng Hòa, đồng ý không?
Vâng.
Đó, thành cái đó mình không có thể nói được là đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa là hai cái khớp với nhau, mà nó hai cái đó hoàn toàn là khác biệt với nhau. Và thật mình nói bây giờ mình nói thêm, mình phân tích nhiều thì nó tạo thêm cái sự chia rẽ trong cái hàng ngũ quân đội, nhất là anh em quân nhân của mình, những cái người đi sau họ có cái nhìn khác.
Vâng.
Mình chỉ muốn ôn lại là mình chỉ ghi nhận cái công lao của những cái người đã đi trước, những cái đóng góp của họ cho đất nước, xây dựng cái nền dân chủ nhằm tự do cho đất nước Việt Nam của chúng ta mà thôi. Mà chúng ta nếu mà chúng ta bàn ra nhiều nữa thì nó sẽ tạo cái khoảng trống và cũng như là sự mơ hồ, nhất là lớp trẻ không hiểu được tại sao hôm nay mình có mặt ở đây.
Dạ vâng. Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Nói gì thì nói, chúng ta cũng cảm ơn của Tổng thống Ngô Đình Diệm rất là nhiều với miền Nam Việt Nam, mặc dầu thì nhận cơ hội may mắn được sống dưới thời điểm đó. Nhưng mà như chú Thái Hóa Lộc là một người đã từng sống trong thời gian này và chú cũng chứng kiến rất nhiều trong những cái sự kiện trong lịch sử. Cảm ơn chú một lần nữa và xin mời chú.
Rồi.
Dạ.
Rồi, chú cảm ơn Đài Sài Gòn Radio 160. Cảm ơn Nhã Quyên và Nguyên Hoàng, những người trẻ đã ưu tư cũng như quan tâm về những cái biến cố lịch sử và những cái sự kiện lịch sử mà chúng ta nghĩ rằng đó là lớp trẻ cần biết. Và chúng ta nghĩ là nếu mà chúng ta không có quá khứ thì chúng ta không có cái hướng tương lai một cách rõ rệt. Chú muốn mong rằng những người trẻ như Nhã Hoàng cũng như là Nhã Quyên như là Nguyên Hoàng có cái nhìn thực tế hơn, nhất là những người làm truyền thông của chúng ta đã hiểu được và đánh giá được cái tin nào chính xác và cái tin nào nghi ngờ cần kiểm chứng lại. Đó là cái điều mà chú muốn chia sẻ với Nguyên Hoàng và Nhã Quyên. Và chú chúc Nhã Quyên cùng Nguyên Hoàng luôn luôn sức khỏe và luôn luôn tiến trong cái lĩnh vực này và luôn luôn quan tâm đến tình hình đất nước cũng như là những ưu tư chung của lớp trẻ sau này. Cảm ơn Nhã Quyên, cảm ơn Đài 160.
Dạ, cảm ơn chú. Xin kính chúc chú một ngày thật là vui vẻ bình an. Xin kính chào.
Cảm ơn.
Nhận nhận lễ buông xuống, thản nhiên đời tù đầy giam cấm từ một ngày tháng.